đây là phần mở đầu của cái phẩm này. Trước hết là Đức Phật đặt ra những cái chỗ nghi để cho mọi người tùy ý mà hỏi, hoặc là nghi có Phật, có pháp không pháp, pháp hoặc là nghi cho tới nghi có nghiệp không nghiệp, có báo không báo, nhân dân tha hồ muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nó là Phật sẵn sàng cho hỏi. Thì kế đó ngài sư tử hống Bồ Tát ngài đứng dậy nghiêm chỉnh hay về con sửa soạn hỏi, bây giờ được Đức Phật hứa cho thích quá để con hỏi, thì ngài mới xin hỏi thôi chứ chưa hỏi. Liền đó được Đức Phật tán thoát, ngài khen ngài Bồ Tát sư tử hống, bảo đại chúng phải cung kính vị Bồ Tát này, phải tôn trọng tán thán, đem hương qua y phục trên chân cúng dường. Đó, vì người mình thưa hỏi ở trước Phật mình thưa hỏi vậy đó là người đã đầy đủ phước đức. Thì chính cái chỗ này mình tôi nói để cho quý vị nhận thức rõ, nghĩa là ngài sư tử hống Bồ Tát mới xin hỏi chứ chưa từng hỏi câu nào đó. Chưa từng hỏi câu nào mà Đức Phật này đã khen ngợi là đã có căn lành, đã có tầm phước đức sâu dày, giữa đại chúng phải tán thán kính ngưỡng quý trọng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng Đức Phật ngài giúp tinh thần cho cái người hỏi. Và bây giờ trong cái hội thuyết pháp hay là giảng kinh á, đa số là hay khủng bố tinh thần người hỏi. Ví dụ người ta hỏi thì coi như là cũng như cái làm khó mình, cho nên khi hỏi cái là mình gạn lại cách này cái kia làm cho người đó họ sợ. Trái lại Đức Phật ngài khen ngợi tán thán, nghĩa là đề cao với người hỏi lên cho họ phấn chí họ hỏi. Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng mình biết Phật đối với cái tinh thần đạo Phật, người nào ở trong hội Phật mà muốn thưa hỏi, dám thưa hỏi, đó là người tốt, đáng khen, đáng cho mọi người cung kính, chứ không phải đáng giận đáng trách. Mà nhiều khi có nhiều người không có thông cái lẽ đó, cho nên thấy ai hỏi thì bực, thì cái đó là cái dở. Chứ đúng ra người ta hỏi là phải mừng, phải khen ngợi, phải tán thán, để thấy cái tinh thần của người đó họ biết tìm hiểu, họ biết xét nét kỹ càng, nghe nói cái nào đáng tin thì tin, chưa đáng tin ta nghi, nghi ta hỏi. Thì như vậy mới thật là người biết lo tìm hiểu. Còn mình nói sao cũng ừ hết thì biết, tức là mình không biết tìm hiểu rồi. Cho nên đoạn đầu Đức Phật ngài tán thán, ngài khen ngợi. Rồi kế đó Đức Phật ngài mới dùng cái thí dụ nói rằng cái sư tử mỗi sáng mà đứng ra cái nó dương dài, nó nhớp, nó gầm lên một tiếng như vậy, thì cái tiếng gầm của nó đó nó có ý nghĩa gì? Thì nó có tới 11 điều đó. Như trong đây thì khỏi cần phải giải thích. Cho nên các loài thú các này kia nghe có tiếng sư tử đó chim bay trên trời thì rớt, còn những con voi lớn thì cũng phải chạy chớ thẳng kinh hoàng. Voi là lớn nhất trong các loài thú ở rừng, vậy mà nghe tiếng sư tử còn phải chạy quán hồn không biết hướng nữa là các thứ khác. Thì đó, để rồi Đức Phật mới lệ ra. Đức Phật ngài giảng cũng như sư tử như chúa đó, có khi mà ngài nói lên hay là ngài giảng lên là có những cái ý nghĩa cũng như 11 điều ở bên kia, đem lệ 11 điều bên đây. Như lai chánh đẳng chánh giác, trí huệ là năm nhuốc, bốn nghĩa tốt là trên nhân danh, cho tới vì khiến chúng sanh đầy đủ thi và đa văn năng mật nên giống như sư tử. Đó là cái tôi có ý như vậy để quý vị nhớ. Dự phần này là cái phần không có giải thích gì quan trọng, chỉ cần lệ cho biết họ có những cái này kia so với bên kia thôi, chứ không phải có cái giải thích. Đến cái chỗ này là cái câu mà then chốt, sư tử đóng gọi là quyết định thuyết. Cái sư tử đóng tức là thuộc về cái nói quyết định, nói là quả quyết, nói quả quyết cách nào tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu mà quả quyết của Phật nói đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu quả quyết nhất. Phật có nói: này Thiện Nam Tử, hàng thanh quan duyên giác dầu theo Như Lai trong vô lượng vô số kiếp, nhưng trọn không thể làm sư tử sốc. Tức là vì không có nhận tất cả chúng sinh có Phật tánh, và cũng không thấy Như Lai là thường trụ bất biến. Thập trụ Bồ Tát nếu có thể tu hành ba hạnh như trên, nên biết rằng đó là sư tử sốc. Này đại chúng, Bồ Tát sư tử hống đây, nay muốn làm đại sư tử sốc, nên đại chúng phải nên thân tâm cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Đó thì bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát sư tử hống nên hỏi. Bây giờ bắt đầu mình hỏi đọc tiếp. Bây giờ bắt đầu ngài sư tử hống, ngài giống đây, ngài giống lên bằng cách nào? Ngài hỏi Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là Phật tánh? Tức là đã từ trước bây giờ nghe nói Phật tánh mà Phật chưa có định nghĩa Phật tánh là thế nào. Cho nên ở đây hỏi thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì nên gọi là Phật tánh, có gì lại gọi là thường lạc ngã tịnh. Nên có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tịnh? Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thật trụ Bồ Tát trụ những pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Thật trụ những pháp gì mà có thấy, mà thấy được rõ ràng? Thật trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì mà thấy chẳng rõ ràng? Thật dùng cái mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Đó là những cái vấn đề thực là quan trọng, cho nên gọi là sư tử hống. Thì trước hết Phật trả lời một cách tổng quát. Phật bảo: này Thiện Nam Tử, lành thai, nếu có ai gì pháp mà thưa hỏi, thời đầy đủ hai khí trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ hai khí trang nghiêm như vậy, thời biết Phật tánh, cũng lại rõ biết, gọi là Phật tánh. Nhẫn đến có thể biết thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, chư Phật Thế Tôn dùng con mắt gì. Thì như vậy cái trả lời này Đức Phật trả lời tổng quát chứ chưa có đi chi tiết. Đức Phật chỉ nói rằng nếu mà người nào hỏi được như vậy là đã có đầy đủ hai thứ căn nguyên, một là trí huệ, hai là phước đức. Mà nếu người nào có đầy đủ phước đức và trí huệ thì người đó sẽ thấy được Phật tánh cho tới mấy vấn đề mà ông đã nêu lên ông hỏi. Người nào mà đầy đủ trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm thì những cái vấn đề ông nêu hỏi họ được thông. Ngài sư tử hắn lại hỏi thêm: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ trang nghiêm, thế nào gọi là phước đức trang nghiêm? Bởi vì Phật nói nếu người nào có hai trí trang nghiêm đó thì biết được tất cả vấn đề ông đã hỏi. Bây giờ ngài mới hỏi ra hai cái trí huệ và phước đức trang nghiêm là thế nào. Phật mới trả lời: này Thiện Nam Tử, trí huệ trang nghiêm chính là từ nhất địa đến thập địa, phước đức trang nghiêm chính là đàn ba la mật nhẫn đến bát nhã, chẳng phải là bát nhã ba la mật. Câu này nghe hơi lạ, nói rằng người mà dùng trí huệ trang nghiêm tức là từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mới dùng trí huệ trang nghiêm, còn những người dùng phước đức trang nghiêm á tức là dùng lục độ mà tu. Dùng lục độ mà tu, nhưng mà lục độ tu đó đến cái bát nhã thì chỉ là mới tu về trí huệ mà chưa phải là trí huệ cứu kiến, cho nên không phải là bát nhã ba la mật. Đó là Đức Phật giải nghĩa cái lớp thứ nhất. Bây giờ lớp thứ hai, lại này Thiện Nam Tử, huệ trang nghiêm là nói chư Phật và Bồ Tát, phước đức trang nghiêm là nói thanh văn viên giác cùng cửu trụ Bồ Tát. Nghĩa là chỉ Phật với Bồ Tát mới thực là dùng trí huệ trang nghiêm, còn từ thanh văn viên giác tới cửu trụ Bồ Tát đều là phước đức trang nghiêm. Đó là lớp thứ hai. Lớp thứ ba, lại này Thiện Nam Tử, phước đức trang nghiêm là hữu vi hữu lậu, có quả báo, có ngại, chẳng phải thường, là pháp phàm phu, trí huệ thanh niên là vô vi vô lậu, không quả báo, không ngại, là thường trụ. Thì như vậy cái phần thứ ba này á, quý vị nghe mình thấy có cái chỗ hiểu chính cái thứ ba này, cho nên bây giờ tôi sẵn giảng ở đây mà tôi dẫn chỗ khác để rồi ma chiều quý vị đọc dễ hiểu. Cũng như trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói cái phước đức của người từ kinh Kim Cang này bao nhiêu. Người từ kinh Kim Cang này được phước đức thì bao nhiêu, đó là cái phước đức của người từ kinh Kim Cang. Nó nói rằng giả sử như là mấy cái hằng hà sa hay là của báo, có người thì chất của báo đầy bằng một thế giới, hai thế giới cho tới cả hằng hà sa thế giới, cũng không đang đi bố thí cũng không bằng phước đức của người trì vốn câu kinh Kim Cang. Thì mình thấy lạ lùng, mình có của báo đầy một cái nhà đang đi bố thí thì phước cũng vô lượng rồi, phải không? Còn trì vốn câu kinh ngắn sủng không có gì đâu mà phước đức hơn cái của báo gì như vậy. Mà Phật nói cái của báo còn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới mà không bằng người trì kinh Kim Cang, là tại sao? Bởi vì phước đức bố thí ấy nó thuộc về phước đức trang nghiêm, bởi phước đức trang nghiêm cho nên thuộc về hữu duy hữu lậu, có quả báo, nó có chướng ngại, chẳng phải là thường, nó là pháp phàm phu đó. Thì đây giải rõ ràng quá. Còn trí huệ trang nghiêm tức là trì kinh Kim Cang là bát nhã, bát nhã tức là trí huệ, mà mình trì kinh Kim Cang tức là dùng trí huệ để trang nghiêm, thì đó nó thuộc về vô duy vô lậu, không quả báo, không ngại, thường trụ. Cái không ngại thành ra nó đâu có chừng ngàn, phải không? Bởi không chừng ngàn cho nên nó trùm khắp, vì vậy mà nó hơn tất cả. Còn nó chỉ có ngại cho nên dầu nói của báo bằng quả núi cũng có chừng đó thôi, nó đâu có phải mà trùm khắp đó. Mình như vậy để hiểu rằng cái trí huệ trang nghiêm nói là cái mà siêu thoát trên tất cả đó, là để biết cái người tu của mình nhiều khi bây giờ sao dùng phước đức trang nghiêm mà trí huệ trang nghiêm quý vị nhớ lại nếu tôi nói chuông trong kinh thì nhiều khi quý vị tưởng là như mình không có viết gì trong này, bây giờ tôi hơi gạn lại để quý vị tự cảnh tỉnh, tự xét là mình coi mình bây giờ hiện đang dùng phước đức trang nghiêm hay là trí huệ trang nghiêm. Nếu mà mình còn dùng cái gì mà thuộc về có phước báo hữu như hữu lậu thì đều là phước đức trang nghiêm. Là phước đức trang nghiêm thì nó có chừng, có ngàn, nó có ngại. Còn nếu mà dùng cái trí huệ trang nghiêm thì đó mới là vô lậu, không quả báo nhưng mà nó không ngại, nó thường trụ. Thành ra mình bỏ cái thường trụ mà đi kiếm cái không thường trụ thì cái đó cũng còn nhiều, cũng là lấy cái gì đổi cái gì. Lấy vàng mà đi đổi thao à, phải không? Cho nên là phải biết cái gì là cao cả mà mình giữ, cái gì nó không được cao cả thì mình đừng có giữ, chứ để sao nhiều gì hay lầm lẫn cái chỗ đó.